Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Mai Vân, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 7 2014. Hội đồng Bảo an sẽ thông qua nghị quyết yêu cầu phe ly khai Ukraine để cho các nhà điều tra tiếp cận hiện trường tai nạn. Trung Quốc biện minh cho việc gửi tàu do thám đến nơi diễn ra tập trận do Mỹ chỉ huy. Thủ tướng Campuchia Hun Sen gặp lãnh đạo đối lập tìm lối thoát cho khủng hoảng chính trị. Quốc tế tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để ngưng bắn tại Gaza. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Indonesia bế tắc chính trị có nguy cơ kéo dài hàng tuần. Ukraine và Cận Đông hai hồ sơ nóng bỏng trong chính sách ngoại giao của Mỹ. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, theo các nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc, vào chiều nay, Hội đồng Bảo an có thể thông qua một nghị quyết yêu cầu phiến quân ly khai thân Nga để cho các nhà điều tra quốc tế tiếp cận một cách tự do và an toàn hiện trường tai nạn máy bay của Malaysia Airlines bị trúng tên lửa và rơi ở miền đông Ukraine ngày 17 tháng 7. Bản dự thảo nghị quyết do Úc đề nghị và có sự bảo trợ của một số quốc gia, đặc biệt là Pháp. Trên nguyên tắc, cuộc biểu quyết ở Hội đồng Bảo an sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ giờ New York, tức là 19 giờ giờ quốc tế. Với tư cách thành viên thường trực, Nga có quyền phủ quyết nghị quyết nói trên. Về tình hình tại chỗ, một phát ngôn viên của phiến quân thân Nga hôm nay thông báo là thi hài của 247 nạn nhân máy bay Malaysia đã được vận chuyển trên một xe lửa qua toa đông lạnh đến Torez, một vùng do phiến quân kiểm soát ở miền đông Ukraine. Về phần ông Andrei Pukin, phó thủ tướng của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tử vong, thì tuyên bố là các thi hài nói trên sẽ được chuyển đến Kharkov, vùng do quân chính phủ Ukraine kiểm soát, một khi các chuyên viên Hà Lan đã xem xét xong các thi hài ở Torez. Hôm nay, Tổng thống Poroshenko vừa ra lệnh cho quân đội Ukraine ngưng bắn trong phạm vi 40 km chung quanh hiện trường tai nạn. Chính quyền Kiev cũng đã đề nghị giao cho Hà Lan đảm trách cuộc điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay. Trong khi đó, hôm nay, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tướng Andrei Kartapolov đã bác bỏ thông tin cho rằng Moscow đã cung cấp cho phiến quân ly khai Ukraine hệ thống tên lửa Buk, bị nghi là đã được sử dụng để bắn rơi chiếc phi cơ của Malaysia. Tướng Kartapolov cũng khẳng định rằng hôm đó họ đã quan sát thấy một máy bay tiêm kích Sukhoi-25 của Ukraine bay cách chiếc Boeing khoảng từ 3 đến 5 km trước khi máy bay của Malaysia bị rơi. Theo lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Su-25 có thể bay ở độ cao 10.000 mét và được trang bị tên lửa không đối không có tầm bắn đến 12 km và bảo đảm bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 5 km. Về ngoại giao, Anh, Pháp, Đức hôm qua đã lên tiếng dọa sẽ ban hành các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu ông Putin không ép phe ly khai tại miền đông Ukraine hủy bỏ việc phong tỏa khu vực có xác chiếc máy bay Malaysia Airlines bị tên lửa bắn rơi.
Theo thông cáo của phủ tổng thống Pháp, thì ba lãnh đạo đòi tổng thống Nga Vladimir Putin phải gây sức ép lên phe nổi dậy. Nếu ông Putin không có ngay lập tức những biện pháp cần thiết, thì hậu quả sẽ được thấy nhân cuộc họp các ngoại trưởng châu Âu vào ngày mai. Còn thông cáo của phủ thủ tướng Anh nói thẳng là Liên hiệp châu Âu sẵn sàng đưa ra những trừng phạt mới. Tuy nhiên, theo Pierre Benazé, thông tín viên RFI tại Bruxelles, thì 28 nước châu Âu còn rất chia rẽ trên vấn đề trừng phạt Nga.
L'accord survenu dimanche entre le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France pour exiger de Vladimir Putin.
Thỏa thuận ngày hôm qua giữa Anh, Đức và Pháp đòi ông Putin can thiệp để các nhà điều tra được hoàn toàn tự do đến khu vực chuyến bay MH17 bị rơi. Cho đến nay là biểu hiện duy nhất về một kiểu quyết định của giới lãnh đạo châu Âu đối với Nga. Cho đến lúc này, các định chế châu Âu mới chỉ cho tổ đối phó với khủng hoảng hàng không dân sự hoạt động trở lại và tiếp tục lập danh sách những đối tượng bị trừng phạt vốn đã được quyết định nhân cuộc họp thượng đỉnh ngày thứ tư vừa qua. Còn lại thì 28 nước vẫn còn chia rẽ trên đối sách nhắm vào Nga. Họ lập đi lập lại là phải tỏ ra cứng rắn, nhưng vẫn để ngỏ cửa đối thoại với Moscow. Và đó là mẫu số chung duy nhất của Liên hiệp châu Âu. So với Mỹ, thì châu Âu vẫn ở chung trên cùng một lục địa với Nga, luôn luôn yếu hơn trong các biện pháp trừng phạt. Anh, Đức và Pháp đã đe dọa là 28 ngoại trưởng châu Âu sẽ rút ra kết luận, lời lẽ trong nguyên văn, trong cuộc họp ngày mai tại Bruxelles, nếu Nga không hợp tác. Nhưng trước mắt chỉ có Anh là có vẻ quyết tâm thúc đẩy các đối tác châu Âu đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam đoan là Moscow sẽ làm hết khả năng để tạo điều kiện thương lượng giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine sau vụ chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi.
Trong một đoạn băng ghi hình do phủ Tổng thống Nga phổ biến, ông Putin tuyên bố, xin trích, nước Nga sẽ làm tất cả những gì trong phạm vi quyền hạn của mình để cuộc xung đột chuyển từ giai đoạn quân sự sang đàm phán hòa bình qua con đường duy nhất là ngoại giao. Hết lời dẫn. Trong đoạn băng ghi hình trên, Tổng thống Nga cũng xa xôi gắn trách nhiệm của Kiev với thảm họa máy bay MH17. Ông cho rằng thảm họa này chắc chắn sẽ không xảy ra nếu các cuộc giao tranh không tái diễn từ hôm 28 tháng 6, tức là sau khi Kiev chấm dứt lệnh ngừng bắn. Ông Putin cũng cáo buộc các bên xung đột phải chịu trách nhiệm về thảm họa liên quan đến cuộc điều tra vụ máy bay MH17. Lãnh đạo Nga nhận định điều cấp bách lúc này là phải làm tất cả để bảo đảm an toàn cho công việc của các chuyên gia quốc tế tại hiện trường xảy ra thảm họa. Đồng thời, ông cũng đánh giá sự có mặt của các đại diện phe ly khai, lực lượng cứu hộ Ukraine và các chuyên gia Malaysia là không đủ, cần phải có các nhóm chuyên gia dưới sự chỉ đạo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các nhà điều tra quốc tế làm việc. Trong khi đó, ngày hôm nay, quân đội Ukraine đã mở tấn công vào thành phố Donetsk, nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai. Từ sáng nay, các cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra tại nhà ga trung tâm của thành phố.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc được báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay trích dẫn đã lên tiếng biện minh cho việc gửi tàu do thám đến vùng hải phận quốc tế ngoài khơi Hawaii, gần nơi diễn ra cuộc tập trận Rimbak do Hoa Kỳ tổ chức. Việc do thám này được tiến hành mặc dù Bắc Kinh lần đầu tiên đã cho tàu chiến của họ tham gia cuộc thao diễn hải quân đa quốc gia thường niên do Mỹ chỉ huy.
Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng hoạt động của chiếc tàu dò thám của họ hoàn toàn phù hợp với luật quốc tế. Tuyên bố trên đây được đưa ra sau khi Hải quân Mỹ tiết lộ là đã phát hiện một chiếc tàu gián điệp của Trung Quốc hoạt động gần khu vực diễn ra cuộc tập trận Rimbak. Điểm đáng nói là chính Bắc Kinh cũng tham gia cuộc diễn tập hải quân này với khoảng 1.100 thủy thủ và 4 chiếc tàu, một khu trục hạm trang bị tên lửa, một hộ tống hạm cũng trang bị tên lửa, một tàu tiếp liệu và một tàu bệnh viện. Sự kiện Trung Quốc lần đầu tiên tham gia cuộc thao diễn Rimbak khởi sự vào tháng 6 vừa qua đã được giới phân tích xem như một bước tiến trong việc hòa dịu quan hệ Mỹ-Trung đang trong tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng nặng nề trên nhiều hồ sơ, đặc biệt là việc Bắc Kinh muốn khẳng định chủ quyền trên Biển Đông và Hoa Đông trong lúc Mỹ đang tăng cường ảnh hưởng trong vùng. Theo giới quan sát, việc Trung Quốc cử tàu gián điệp đến vùng tập trận là một động thái nhắc nhở rằng quan hệ hai bên vẫn không thuận thảo. Trong bản thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng tàu gián điệp của họ hoạt động trong vùng bên ngoài hải phận các nước khác là điều phù hợp với luật lệ và tập quán quốc tế. Trung Quốc tôn trọng quyền của các quốc gia trong tinh thần tuân thủ luật quốc tế, nhưng cũng mong muốn quyền của mình được tôn trọng. Phía Mỹ cũng khẳng định là tàu Trung Quốc hoạt động hợp pháp.
Cũng về Trung Quốc, truyền thông chính thức của nước này cho hay là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mở chiến dịch tăng cường giáo dục tư tưởng cho cán bộ quan chức chính quyền để tránh cho họ không bị cám dỗ bởi những giá trị phương Tây và củng cố lý tưởng Cộng sản.
Tân Hoa Xã trích dẫn một thông báo của Ban Tổ chức Trung ương Đảng đề ngày hôm qua viết, xin trích, những thay đổi sâu sắc về mặt kinh tế xã hội trong đất nước chúng ta cũng như ở nước ngoài đã làm thay đổi cách nhìn của nhiều cán bộ khiến cho lý tưởng và đạo đức của họ bị thoái hóa. Bản tin của Tân Hoa Xã còn kêu gọi các cán bộ phải không ngừng rèn luyện lý tưởng Marxist để không bị cuốn theo những đòi hỏi dân chủ của phương Tây như những giá trị phổ quát hay xã hội dân sự. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo các đảng viên không được nhượng bộ trước sự cuốn hút của những khái niệm nhân quyền và dân chủ theo kiểu phương Tây, với lập luận cho rằng Trung Quốc có quyền diễn giải các khái niệm trên theo cách riêng của mình sao cho phù hợp với thực tế và mức độ phát triển kinh tế của đất nước. Từ khi lên nắm quyền năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch sâu rộng chống tham nhũng, coi đây là việc làm vì sự sống còn của Đảng Cộng sản. Bài viết của Tân Hoa Xã cũng kêu gọi các quan chức Trung Quốc phải giữ được tinh thần độc lập dân tộc và không để các giá trị phương Tây làm dao động.
Cũng về châu Á, hãng tin AFP trích dẫn thông cáo chung của hai đảng cầm quyền và đối lập chính tại Campuchia hôm nay cho biết ngày mai Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo đối lập Sam Rainsy sẽ gặp nhau để tìm giải pháp thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị đã kéo dài từ một năm qua.
Thông cáo chung của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền CPP và Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia CNRP đối lập chính tại Campuchia nêu rõ hai bên cố gắng tìm một giải pháp chính trị nhằm làm dịu căng thẳng trong cuộc gặp ngày mai. Khủng hoảng chính trị ở Campuchia bắt đầu từ sau cuộc bầu cử quốc hội hôm 28 tháng 7 năm 2013 đem lại thắng lợi cho đảng cầm quyền. Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia phản đối kết quả bầu cử, tẩy chay không tham gia quốc hội. Cuộc gặp giữa ông Hun Sen và ông Sam Rainsy lần này diễn ra khi 8 thành viên của đảng CNRP, trong đó có 7 dân biểu được bầu trong cuộc bầu cử năm ngoái, bị chính quyền bắt giữ và buộc tội nổi dậy trong một cuộc biểu tình hồi tuần trước làm hàng chục người bị thương. Sự kiện này đã khiến ông Sam Rainsy phải cắt ngắn chuyến đi Pháp trở về Phnom Penh hôm 19 tháng 7. Giới quan sát hy vọng cuộc gặp lần này có thể có những đột phá mới giúp thoát khỏi khủng hoảng chính trị. Đối lập chính ở Campuchia đòi cải cách Ủy ban bầu cử và tổ chức lại bầu cử trước thời điểm do ông Hun Sen đề xuất là vào tháng 2 năm 2018.
Về tình hình Trung Cận Đông, cuộc xung đột giữa Israel và tổ chức Hamas không hề có dấu hiệu ngừng lại sau 14 ngày quân đội Israel mở cuộc tấn công vào dải Gaza, dải đất của Palestine. Quốc tế tiếp tục tập trung mọi nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc giao tranh đẫm máu này.
Vào tối khuya hôm qua tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn cấp kêu gọi ngừng ngay lập tức những hành động thù nghịch trong dải Gaza, nơi mà đến nay đã có 508 người Palestine, trong đó đa phần là thường dân thiệt mạng kể từ khi Israel mở chiến dịch tấn công vào lực lượng Hamas hôm 8 tháng 7 vừa qua. Riêng ngày hôm qua đã có hơn 140 người chết. Về phía Israel cũng đã có 20 người, trong đó có 18 binh sĩ cũng đã bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm qua đã tới Qatar nhằm tìm một giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Gaza. Tại đây, ông đã tỏ ra hết sức quan ngại trước sự khốc liệt ngày càng gia tăng của cuộc xung đột. Ông Ban Ki-moon lên án hành động mà ông gọi là man rợ trong cuộc tấn công của quân đội Israel vào khu phố Sajaya ngày hôm qua, làm 70 người Palestine và 13 lính Israel thiệt mạng. Trên mặt trận ngoại giao, 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và kêu gọi tôn trọng các quy định nhân đạo quốc tế, đặc biệt trong việc bảo vệ thường dân. Tổng thống Mỹ Barack Obama tỏ quan ngại về số lượng nạn nhân ngày càng gia tăng tại Gaza, đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ông Obama cũng cho biết đã cử Ngoại trưởng John Kerry tới Cairo trong ngày hôm nay để tìm giải pháp chấm dứt xung đột.
Một hệ quả của tình hình chiến sự tại Gaza đó là biểu tình biến thành bạo động tại Pháp. Tại Sarcelles ở ngoại ô Paris hôm qua, cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã dẫn đến bạo động, khiến gần 20 người bị câu lưu. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp tố cáo hành vi bài Do Thái nghiêm trọng, không thể chấp nhận.
Hôm qua, một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, mặc dù trên nguyên tắc bị cấm, đã diễn ra ở Sarcelles, ngoại ô phía bắc của Paris, có đông đảo người Do Thái cư ngụ. Cuộc biểu tình nhanh chóng dẫn đến bạo động. Thanh niên ném đá vào cảnh sát, đốt cháy xe hơi, cửa hàng người Do Thái bị đập phá. Trong đó có một nhà thuốc Tây bị đốt cháy, một tiệm tạp hóa cháy rụi. Cảnh sát đã phải bắn đạn cao su và lựu đạn cay giải tán các nhóm đập phá, trong lúc một trực thăng cảnh sát bay trên không để giám sát. Riêng đền thờ Do Thái được cảnh sát bảo vệ cùng với hàng chục người Do Thái trang bị dùi cui canh giữ đã không bị phá. Sáng nay thì đường phố Sarcelles vẫn còn ngổn ngang vết tích bạo động hôm qua. Bộ trưởng Nội vụ Pháp đến Sarcelles sáng nay đã lên án những hành động bài Do Thái nghiêm trọng, không thể chấp nhận. Đối với ông, bày tỏ quan điểm về những sự cố ở Gaza là một điều chính đáng, nhưng không thể chấp nhận đốt phá cửa hiệu, đền thờ chỉ vì đó là của người Do Thái. Cảnh sát cho biết là đã câu lưu 18 người trong cuộc biểu tình bạo động hôm qua. Trước đó, vào hôm thứ Bảy, biểu tình bạo động cũng diễn ra ở khu phố Barbès, Paris, khi hàng ngàn người xuống đường. Các cuộc ẩu đả với cảnh sát đã diễn ra hàng giờ sau đó. 17 cảnh sát bị thương. Đến hôm qua, 19 người vẫn bị câu lưu. Chính các cuộc bạo động đã khiến chính phủ cấm các cuộc tập hợp biểu tình liên quan đến Gaza.
Tại Libya, gần 50 người đã thiệt mạng và 120 người bị thương sau một tuần giao tranh giữa các lực lượng dân quân nhằm giành quyền kiểm soát sân bay Tripoli, trong bối cảnh tranh giành quyền lực có thể đẩy Libya vào nội chiến. Sân bay Tripoli đã đóng cửa kể từ ngày 13 tháng 7 khi nổ ra các trận giao tranh, mà tính cho đến tối thứ Bảy đã khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 120 người bị thương. Hôm qua lại có thêm 5 thường dân thiệt mạng trong các vụ đụng độ mới. Kể từ đầu các cuộc xung đột, hàng chục rocket đã rơi vào sân bay Tripoli, phá hủy nhiều cơ sở và cả chục phi cơ của Libya. Các trận giao tranh nói trên diễn ra vào lúc mà phe theo xu hướng tự do và phe Hồi giáo cực đoan đang tranh giành ảnh hưởng với nhau. Cộng theo vào đó là đấu đá giữa hai thành phố kình địch là Jenin và Misrata. Liên hiệp châu Âu đã bày tỏ mối quan ngại trước tình hình này, kêu gọi các bên tự kiềm chế, còn Liên Hiệp Quốc thì đã di tản nhân viên ra khỏi Libya. Vào tuần trước, chính quyền Tripoli đã tuyên bố họ dự trù nhờ đến lực lượng quốc tế để tái lập an ninh, đang rơi vào hỗn loạn kể từ khi chế độ Gaddafi sụp đổ vào năm 2011. Ngỏ lời với Hội đồng Bảo an hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Mohamed Abdelaziz đã đề nghị Liên Hợp Quốc giúp đào tạo lực lượng an ninh Libya để họ có thể bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là các sân bay và cơ sở dầu khí. Về tình hình tại Nga, nhiều phim chiếu trên đài truyền hình một cuộc triển lãm mở cho đến tháng 8, Moscow đang kỷ niệm một cách long trọng sinh nhật thứ 100 của cố lãnh đạo Xô Viết Yuri Antropov, người cũng như đương kim Tổng thống Nga đã từng lãnh đạo cơ quan KGB. Trong khi giới ly khai không thể quên đàn áp hung bạo của Antropov, thì trong con mắt của đương kim Tổng thống Nga Putin, ông Antropov là một người có tài năng. Ông Putin đã ca ngợi tài năng của nhà lãnh đạo đảng, lãnh đạo nhà nước Antropov trong bài diễn văn khai mạc triển lãm vào cuối tháng 6 vừa qua. Cuộc triển lãm có mục tiêu ca ngợi và tưởng niệm Antropov, cho nên không nêu những gì làm hoen ố hình ảnh, vai trò của ông, cũng như việc đàn áp các nhà ly khai. RFI, Les Voix du Monde.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bế tắc chính trị tại Indonesia có nguy cơ kéo dài hàng tuần. Trên nguyên tắc, ngày mai, đô trưởng Jakarta Joko Widodo, biệt danh Jokowi, sẽ được tuyên bố đắc cử tổng thống khi Ủy ban bầu cử Indonesia thông báo kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 9 tháng 7 vừa qua. Thế nhưng, bế tắc chính trị tại quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới này có nguy cơ kéo dài thêm nhiều tuần nữa. Sau cuộc bầu cử vừa qua, cả hai ứng cử viên Jokowi và cựu tướng Prabowo Subianto đều tuyên bố chiến thắng, trong khi theo các thẩm định, đô trưởng Jakarta thu được đến gần 53% số phiếu, còn đối thủ của ông chỉ được hơn 47% số phiếu. Theo nhận xét của ông Kevin Evans, một nhà phân tích Indonesia được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, kết quả cuộc bầu cử rất sát sao. Đây là điều chưa từng có kể từ khi nhà độc tài Suharto bị lật đổ vào năm 1998, đưa Indonesia theo con đường dân chủ. Sau khi đã lên như diều gặp gió trên sân khấu chính trị Indonesia, nếu đắc cử, ông Jokowi sẽ là tổng thống đầu tiên không có liên hệ gì đến chế độ độc tài, đánh dấu sự trỗi dậy của một thế hệ chính khách mới. Ông được xem là một lãnh đạo liêm khiết, không dính đến bất cứ vụ bê bối tài chính nào, khác với nhiều chính khách của Indonesia, một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Trong khi đó, cựu tướng Prabowo Subianto từng là tư lệnh lực lượng đặc nhiệm dưới thời Suharto, bị các tổ chức phi chính phủ tố cáo về nhiều vụ vi phạm nhân quyền. Kết quả của cựu tổng thống sẽ được công bố ngày mai sau khi kiểm hơn 130 phiếu bầu tại một quốc gia có đến 17.000 đảo lớn nhỏ nằm trải dài trên một khoảng cách tương đương với khoảng cách giữa London với New York. Kể từ khi có các kết quả thẩm định cách đây 2 tuần cho thấy là ông Jokowi qua mặt ông Prabowo, căng thẳng đã gia tăng vì hai phe tố cáo lẫn nhau là gian lận phiếu. Cho tới nay, cựu tư lệnh lực lượng đặc biệt vẫn không chấp nhận thua cuộc dù đã có thua đối thủ đến gần 6 điểm. Hôm qua, ông Prabowo đã một lần nữa tố cáo phe Jokowi gian lận phiếu và đòi hoãn việc công bố kết quả trong khi chờ xem xét các vụ gian lận phiếu này. Thế nhưng, Ủy ban bầu cử Indonesia đã bác bỏ yêu cầu đó và vẫn quyết định sẽ công bố kết quả vào ngày mai. Để bảo vệ an ninh khi kết quả bầu cử được công bố ngày mai, chính quyền Jakarta đã huy động một lực lượng an ninh hùng hậu. Vì sợ nổ ra xung đột, Tổng thống mãn nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono đã kêu gọi hai ứng cử viên không tổ chức các cuộc tập hợp vào ngày mai. Nhưng cho dù ông Jokowi có được tuyên bố thắng cử, cuộc đấu đá giữa hai ứng cử viên sẽ chưa chấm dứt, bởi vì ông Prabowo dự định sẽ kiện lên tòa bảo hiến do các vụ nghi gian lận phiếu. Tòa bảo hiến có thời hạn đến cuối tháng 8 để ra phán quyết về vụ xử. Dù sao thì tân tổng thống Indonesia đến tháng 10 mới chính thức nhậm chức và ông sẽ phải tiến hành những cải tổ quan trọng nhưng sẽ làm mất lòng dân, như giảm trợ giá xăng nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế đã chậm lại từ hơn một năm nay. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Sau phần điểm báo của Trọng Thành là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Trọng Nghĩa, Giàng Khoan, Hải Dương 981, Việt Nam nên tránh rơi vào bẫy song phương và không kiện Trung Quốc, với phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ. Còn bây giờ là phần nhận định của nhà báo Phạm Trần từ Washington, Ukraine và Cận Đông, hai hồ sơ nóng bỏng trong chính sách ngoại giao của Mỹ.
Ban Việt ngữ đài RFI xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, như chúng ta đã biết thì hiện nay Ukraine và Cận Đông đó là hai cái hồ sơ nóng bỏng làm Tổng thống Hoa Kỳ đau đầu trong cái chính sách đối ngoại. Với cái vụ máy bay Malaysia vừa mới bị bắn hạ hôm 17 tháng 7 vừa qua thì Washington đã liên tục tuyên bố là gia tăng áp lực với chính quyền của Nga để đòi Moscow giảm bớt cái sự yểm trợ cho phe nổi dậy ở miền đông Ukraine. Vậy cụ thể hơn, thưa ông, Washington có thể làm được những gì để mà chính quyền của Tổng thống Putin đã hạ nhiệt trên cái hồ sơ Ukraine?
Vâng, cái thứ nhất là ông Obama có nói chuyện với Tổng thống Nga Putin vào ngày Chủ nhật, tức là ngày hôm qua, về cái tình hình ở Ukraine và cũng đã thúc giục Tổng thống Putin phải can thiệp với cái phe nổi dậy để mà cho các cái chuyên viên điều tra của quốc tế có thể đến điều tra tận nơi cái máy bay của Malaysia đã bị bắn hạ. Mà theo lời của Ngoại trưởng John Kerry thì ông nói rõ ràng là Hoa Kỳ có rất nhiều bằng chứng ba việc. Cái thứ nhất là Nga Xô đã huấn luyện những quân nổi dậy ở miền đông của Ukraine. Thứ hai là cung cấp vũ khí, trong đó có những vũ khí như là loại hỏa tiễn bắn hạ cái máy bay của Malaysia, và cung cấp chiến xa cho quân nổi dậy. Cái thứ ba nữa là những hình ảnh và những tin tình báo mà bên phía Hoa Kỳ bắt được cái làn sóng đối thoại ngay sau khi quân nổi dậy bắn hạ cái máy bay Malaysia, thì quân nổi dậy có trao đổi tin tức với nhau trên làn sóng điện và nói rằng chúng tôi đã bắn hạ một chiếc máy bay. Rõ ràng là như thế. Và một cái điều quan trọng nữa là Hoa Kỳ có hình ảnh và đã chiếu trên màn ảnh các đài truyền hình ở Mỹ, cho thấy là một chiếc xe vận tải chở hỏa tiễn bắn vào cái máy bay Malaysia đó, cái loại đó đó, thì trên đó đáng lẽ ra là có 2 hay là 3 cái hỏa tiễn. Thế nhưng mà cái xe đó chuyển từ bên phía miền đông Ukraine trở về lãnh thổ Nga Xô thì chỉ còn có 1 cái hỏa tiễn Rap ở trên cái xe vận tải đó thôi. Thành ra Hoa Kỳ nói rằng đấy, đã một cái hỏa tiễn đã bị bắn rồi, đã sử dụng rồi. Thì bây giờ đến bây giờ là bên phía ông John Kerry nói rất rõ, chúng tôi yêu cầu Tổng thống Putin làm 2 việc. Cái thứ nhất, tức là phải áp lực với phe nổi dậy để cho các chuyên viên quốc tế đến điều tra tận nơi. Và thứ hai là phải ngăn chặn tất cả mọi cái sự phá hoại những bằng chứng mà Hoa Kỳ cho rằng là cái quân nổi dậy đó tìm cách phá hủy những cái mảnh vụn sắt và có những cái dấu hiệu cái hỏa tiễn bắn vào cái máy bay Malaysia đó. Thành ra ông John Kerry ngày hôm qua nói mạnh lắm. Và phía của Hoa Kỳ, nhất là bên phía Quốc hội, thì kêu gọi Âu Châu phải hợp tác, và nhất là nước Đức phải hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và làm áp lực rất mạnh với ông Putin trong cái thời gian này.
Dạ vâng, thưa, ngoài những cái lời lẽ rất là mạnh mẽ như ông vừa nói, thì phía Hoa Kỳ có thể có những cái hành động cụ thể nào hay không đối với lại chính quyền Nga?
Vâng, cái điều thứ nhất ấy là ông Obama đã có lời tuyên bố vào hôm Chủ nhật, nói rằng là chúng tôi sẵn sàng nhiều biện pháp trừng phạt Nga Xô về vấn đề kinh tế nếu Ủy ban điều tra của quốc tế kết luận là có sự liên hệ của Nga với cái việc bắn hạ cái máy bay của Malaysia. Thứ hai nữa là ở bên Quốc hội Hoa Kỳ, lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ, thì dụ như là bà thượng nghị sĩ Dianne Feinstein là chủ tịch ủy ban tình báo, cũng như là các dân biểu đảng Cộng hòa và Dân chủ ở bên Hạ nghị viện, đặc biệt là các chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đã lên tiếng là yêu cầu chính quyền Obama phải áp dụng những biện pháp trừng phạt về kinh tế rất nặng, giống như cái hồi mà Tổng thống Ronald Reagan năm 1983 mà Nga Xô lúc đó đã bắn hạ một chiếc máy bay hàng không của Nam Hàn. Và ông Reagan lúc đó đã trừng phạt bằng cách là cấm hãng máy bay của bên Nga, hàng không của Nga bay vào nước Mỹ, và yêu cầu các nước Âu Châu ủng hộ. Và lúc đó các nước Âu Châu đã ủng hộ chính sách của ông Reagan. Và giờ đây các dân biểu điển hình là ông dân biểu Peter King, là một trong những cái lãnh tụ của bên Cộng hòa ở cái Ủy ban An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, thì đã nói rõ ràng có hai chuyện. Thứ nhất là bây giờ phải tẩy chay cái giải World Cup do bên phía Nga sẽ tổ chức 4 năm sau này. Và thứ hai nữa là cấm cái hãng máy bay hàng không Nga Xô không có được bay, ít nhất là trong một cái thời gian mà có thể làm cho nước Nga phải thay đổi cái thái độ. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ bà Feinstein còn dùng cái chữ rất là nặng, nói rằng là ông Putin hãy chứng tỏ mình là một người lớn, một người có khí phách, can đảm nhận cái trách nhiệm là đã nhúng tay vào cái vụ bắn hạ chiếc máy bay Malaysia. Như vậy cho chúng ta thấy là bên phía Hoa Kỳ, cả hành pháp và lập pháp đều đã sẵn sàng những cái biện pháp trừng phạt Nga. Và cái vấn đề đặt ra là họ phải chờ đợi những cái bằng chứng cụ thể, là bởi vì phe Cộng hòa điển hình như là ông thượng nghị sĩ John McCain thì cũng cảnh giác rằng là mọi việc làm phải cẩn thận, không có để bị rơi vào cái tình trạng là bây giờ mình tố cáo cuối cùng mình không có những bằng chứng, nhưng mà ông sẵn sàng ủng hộ mọi biện pháp cứng rắn để trừng phạt ông Putin.
Dạ vâng, thưa, một cái hồ sơ thứ nhì đang khiến Nhà Trắng cũng khá lúng túng, đó là vấn đề Cận Đông. Thì như chúng ta đã biết, vào hôm nay Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry sẽ đến Cairo để thảo luận về một cái hiệp ước ngừng bắn giữa phe Hamas của Palestine với lại chính quyền Israel. Vậy thì lập trường của Nhà Trắng trên cái hồ sơ này là như thế nào thưa ông? Và liệu rằng Mỹ có thể thuyết phục được đồng minh Israel hay không trên cái hồ sơ này ạ?
Vâng, có hai cái vấn đề chị. Trong cái 24 giờ đồng hồ qua đó, thì ông Obama có nói chuyện với Thủ tướng của Do Thái Netanyahu, và có ông Obama và kể cả ông John Kerry đó cũng đã công khai than phiền về những cái tổn thất thường dân của người Palestine. Đồng thời thì ông Obama cũng kêu gọi là phải hạn chế tối đa cái sự tổn thất của dân chúng, của thường dân, và phải tìm mọi cách để mà hạn chế những chết chóc ở đó. Đồng thời ông cũng lên án bên phía Hamas là phải chấp nhận những cái giải pháp ngưng bắn. Thì thứ nhất là như chị nói là ông Ngoại trưởng John Kerry sẽ lên đường tới Cairo trong ít giờ đồng hồ nữa. Thì cái hồ sơ ở Cairo đó, nó phức tạp ở cái chỗ sở dĩ mà phe Hamas chống đối cái giải pháp của Cairo đưa ra đó, là bởi vì họ không tin quan điểm của bên phía Cairo. Cairo thì thân Mỹ, Cairo thì thân bên Do Thái nhiều hơn là thân bên Ả Rập. Và họ nói rằng là họ chỉ có thể chấp nhận những cái giải pháp do bên Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar là hai cái nước ủng hộ phe Hồi giáo có cảm tình với Hamas nhiều hơn là bên phía Ai Cập. Thứ hai nữa là Hoa Kỳ có nói rằng là bên phía Hamas phải chặn đứng cái chuyện đào những cái đường hầm mà đi chuyển người với lại vũ khí đạn dược đi vào biên giới của Do Thái. Những cái đường hầm đó khám phá ra là nơi huấn luyện quân cũng như là những nơi chuyển vũ khí và đạn dược để mà tấn công khủng bố vào Do Thái. Thành ra cái hồ sơ của Trung Đông như chị biết, từ năm 2008 là khi mà ông Obama đắc cử tổng thống đó, ở nhiệm kỳ đầu tiên thì ông ấy đã đặt cái chuyện là vãn hồi hòa bình ở Trung Đông lên hàng đầu của chính sách của ông ấy. Nhưng mà như chị thấy rằng là gần 4 năm rưỡi rồi mà ông ấy cũng chưa có thể nào đạt được cái ước vọng đó.
Dạ vâng, thưa, Ban Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bảo an sẽ thông qua nghị quyết yêu cầu phe ly khai Ukraine để các nhà điều tra tiếp cận hiện trường tai nạn máy bay MH17. Trung Quốc biện minh cho việc gửi tàu do thám đến nơi diễn tập do Mỹ chỉ huy. Thủ tướng Campuchia Hun Sen gặp lãnh đạo đối lập tìm lối thoát khỏi khủng hoảng chính trị. Quốc tế tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để ngừng bắn tại Gaza. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện. Indonesia bế tắc chính trị có nguy cơ kéo dài hàng tuần. Ukraine và Cận Đông hai hồ sơ nóng bỏng trong chính sách ngoại giao của Mỹ. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chủ đề chuyến máy bay MH17 bị tên lửa bắn hạ tại miền đông Ukraine tiếp tục là quan tâm hàng đầu của báo chí Pháp. Sau khi máy bay của hãng hàng không bị hỏa tiễn bắn rơi ngày 17 tháng 7, ngay lập tức cơ quan hàng không dân sự quốc tế cũng như châu Âu tuyên bố cấm toàn bộ các chuyến bay qua vùng miền đông có chiến sự. Phần lớn các hãng quyết định tránh hoàn toàn không phận Ukraine. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao trước tai nạn thảm khốc nói trên, đa số các công ty hàng không vẫn tiếp tục lộ trình qua vùng miền đông có chiến sự rất nguy hiểm? Tại sao Kiev lại không đóng cửa toàn bộ không phận để bảo đảm an toàn? Để máy bay dân sự bay qua vùng có chiến sự tại Ukraine, đặt cược tính mạng của người dân vào sự may rủi, các hãng hàng không, chính quyền Ukraine, các cơ quan hàng không quốc tế, ai là người chịu trách nhiệm chính? Bài nhận định của Lezeko cung cấp một số trả lời.
Trong những xung đột mới đây tại Kosovo hay Libya, các cơ quan hàng không quốc tế luôn thông báo lệnh cấm bay. Thế nhưng trong xung đột tại Ukraine, phản ứng của các định chế này lại rụt rè. Chính vì thế mà các hãng hàng không vẫn có quyền quyết định chọn hay không hướng đi mạo hiểm này. Hôm 26 tháng 6 vừa qua, chính quyền Kiev đã ra lệnh cấm một phần không phận ở miền đông, tức là đối với các chuyến bay ở độ cao dưới 7.925 mét. Chuyến bay bất hạnh MH17 đã bay đúng ở độ cao cho phép.
Với lý do tiết kiệm xăng, 75% các hãng hàng không đi châu Á vẫn chọn hướng qua miền đông có chiến sự trước khi có lệnh cấm toàn bộ, vì đây là đường đi thẳng nhất. Lợi ích của hai bên gặp nhau khi mà Ukraine không muốn từ bỏ khoản tiền thu phí các hãng nước ngoài sử dụng không phận. Như vậy, tại khu vực có chiến sự, trước lệnh cấm toàn bộ, hàng ngày có đến 350 chuyến bay, trong đó có 150 chuyến bay chở khách đường dài. Trước đó ít ngày, ngày 16 tháng 7, cơ quan hàng không dân sự quốc tế mới ra lệnh cấm bay qua bầu trời Crimea với lý do tình trạng nguy hiểm do không phận cùng một lúc nằm dưới sự quản lý của hai quốc gia. Lezeko bình luận, chính quyết định này đã vô tình cản trở những dự định chuyển hướng bay xuống phía nam một chút để vừa tránh vùng có chiến sự, nhưng đường bay cũng không dài hơn là bao. Cũng liên quan đến vụ tai nạn máy bay do tên lửa, báo Le Monde có bài xã luận sự bất lực của Điện Kremlin. Theo Le Monde, vụ máy bay gặp nạn đặt Moscow vào thế phải đối diện với chính sách hậu thuẫn phe nổi dậy miền đông Ukraine của Nga. Trong bài Ukraine, ông Putin bị mắc kẹt trong mâu thuẫn của chính mình. Le Monde nhận định Moscow phải làm sáng tỏ lập trường đối với phe ly khai. Mặt khác, Le Monde cũng nhấn mạnh châu Âu phải tìm sự đồng thuận để đối phó với cuộc chiến tranh kép, tức cuộc chiến của phe ly khai được sự hậu thuẫn vừa công khai vừa ngấm ngầm của Nga. Cuộc chiến với các chiến binh Nga không mang phiên hiệu đã được Moscow tiến hành thành công tại bán đảo Crimea và nay đang tiếp tục được áp dụng tại miền đông Ukraine. Về chủ đề này, Le Figaro đã phơi bày thái độ lẩn tránh trách nhiệm của phe ly khai qua bài Hàng ngũ rối loạn, phe nổi dậy trốn tội. Mặc dù vai trò của lực lượng nổi dậy còn chưa được chứng minh rõ ràng, nhưng chiếc Boeing 777 rơi trên vùng đất do họ kiểm soát, trốn tránh điều tra, đối xử phi nhân với thi thể các nạn nhân, phổ biến các tin đồn về âm mưu mờ ám. Những điều này cho thấy phe ly khai đang lâm vào một tình thế khó xử như thế nào.
Nhật báo Le Figaro cho biết là Hà Lan giận dữ cao độ trước việc điều tra bị cản trở. Thủ tướng Hà Lan đã cảnh báo đây là cơ hội cuối cùng của ông Putin để làm điều mà toàn thế giới chờ đợi từ ông ta. Gọng kìm đã siết chặt với Moscow là nội dung của một bài viết khác trên tờ Le Figaro. Tờ báo cho biết là Hoa Kỳ đã có đủ thông tin tình báo từ vệ tinh và qua các điện thoại. Theo đó, trong những ngày gần đây, 150 xe quân sự đã vượt biên giới Nga để vào lãnh thổ Ukraine. Trong số đó, có nhiều xe tăng và hệ thống tên lửa địa đối không Buk M1. Theo các video mà Hoa Kỳ hiện có, thì một dàn hỏa tiễn khi trở về Nga thiếu một tên lửa. Thông tin được đăng tải trên tờ Wall Street Journal.
Bài im lặng nặng nề của Kremlin trên Le Figaro nhận định về phản ứng lẩn tránh từ nhiều tháng nay của lãnh đạo Nga lợi dụng sự khác biệt trong thái độ của phương Tây. Washington thì kiên quyết nhưng châu Âu lại mềm mỏng. Theo Le Figaro, hiện tại chính quyền Nga chưa biết phản ứng như thế nào trước thảm kịch này. Điều này sẽ phụ thuộc vào mức độ của phản ứng quốc tế và bằng chứng về vai trò của Nga mà phương Tây có thể cung cấp. Chiến sự tại Gaza và ảnh hưởng lây lan của nó là một chủ đề lớn khác của báo Pháp. Ngày hôm qua, ngày thứ ba của cuộc can thiệp trên bộ của quân đội Israel, là một ngày đẫm máu nhất kể từ đầu xung đột, với ít nhất 100 người Palestine và 13 quân nhân Israel thiệt mạng. Lạc Hòa mô tả chiến dịch trên bộ tại Gaza, chiến dịch mà Israel tuyên bố chỉ nhằm truy tìm và phá hủy các đường ngầm vượt qua biên giới Gaza-Israel, nhưng đã để lại các hậu quả thảm khốc với cư dân địa phương, không kể những người thiệt mạng, hơn 63.000 thường dân phải đi lánh nạn. Đời sống vốn đã hết sức khó khăn tại khu vực này càng trở nên tồi tệ hơn. Barbette Sachsen, sự lây lan của bạo lực, là hàng tựa chính của báo Le Figaro ngày hôm nay mô tả những bạo động bên lề cuộc biểu tình phản đối Israel bị cấm tại Paris hôm thứ Bảy, cũng như trong một cuộc biểu tình khác vào ngày hôm qua. Le Figaro chia sẻ nỗi lo ngại của chính phủ.
Gaza, cuộc chiến ở đó, thuốc súng ở đây, đó là hàng tựa chính của nhật báo Libération trong ngày. Xã luận của tờ báo này, một mặt thì lên án các bạo động, các hành động bài Do Thái do hận thù thúc đẩy. Mặt khác, tố cáo luận điểm chỉ trích cộng đồng Hồi giáo tại Pháp nói chung gắn liền các bạo động trong các vụ biểu tình với hình ảnh 6 triệu người Pháp theo đạo Hồi. Theo Libération, ở bên nào thì cũng có các nhóm phái cực đoan. Những người có trách nhiệm trong cộng đồng Do Thái cần lên án mạnh mẽ các hành động bạo lực và phân biệt chủng tộc của các thành phần Do Thái cuồng tín, không nên dập khuôn quan điểm của chính phủ Israel.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, báo Libération chú ý đến vụ người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Nhuế Thành Cương, bị bắt cách nay hơn một tuần vì nghi ngờ tham nhũng. Đài truyền hình này là mạng lưới truyền hình lớn nhất của Trung Quốc, quản lý 45 kênh.
Người dẫn chương trình 36 tuổi nói trên phụ trách một buổi phát hình về kinh tế đã đột ngột mất tích trước giờ làm việc. Trang WeChat cá nhân của nhân vật này, tức là tương đương với Twitter của Trung Quốc, vào hôm trước khi bị bắt đã có đến 10 triệu người truy cập.
Vụ bắt giữ này được đánh giá là chưa từng có tại Trung Quốc bởi người dẫn truyền hình nói trên là một nhân vật tiêu biểu của chính sách quyền lực mềm của Bắc Kinh. Năm 2007, nhân vật nổi tiếng dân tộc chủ nghĩa này đã viết blog phản đối việc tập đoàn cà phê Starbucks mở cửa hàng trong Tử Cấm Thành. Còn trong một lần họp báo với sự có mặt của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama năm 2010, ngôi sao đăng lên của truyền hình Trung Quốc khẳng định có thể thay mặt toàn thể châu Á để trả lời một câu hỏi mà Tổng thống Mỹ hỏi các phóng viên Hàn Quốc. Nhìn sang Đông Nam Á, Lê Dê Cô có bài Những náo động của mùa xuân Khmer mô tả những biến động mới đây trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng nay tại Campuchia, với việc thêm hai dân biểu của đảng đối lập bị bắt, cùng với năm dân biểu khác đã bị bắt từ trước. Các dân biểu đối lập này phải ra tòa vào ngày thứ Sáu tới, đối diện với nhiều cáo buộc, trong đó có tội âm mưu nổi dậy, với nguy cơ bị phạt tới 30 năm tù. Theo nhà phân tích chính trị Lim Lay, Campuchia đang ở bên bờ của sự bùng nổ. Mới đây, lãnh đạo đối lập Sam Rensi sống tại Paris từ gần một năm nay đã trở về nước tìm kiếm các thỏa hiệp với chính quyền. Theo ông Sam Rensi, đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất tại Campuchia kể từ cuộc đảo chính năm 1997. Liên quan đến nước Pháp, Libération hôm nay có bài châm biếm quyết định gần đây của Tổng thống François Hollande tại cuộc họp đầu tiên của chính phủ Manuel Valls. Phát biểu đầu tiên của ông Hollande là cấm các thành viên chính phủ sử dụng điện thoại di động trong cuộc họp, một thói nghiện mà các bộ trưởng phải từ bỏ. Tất cả những người tham dự đều cười trong bụng bởi như Libération cho biết, Tổng thống Hollande mới là người nghiện gửi tin nhắn nhất. Người đầu tiên mà quyết định cấm này nhắm vào chính là ông François Hollande. Theo Libération, Tổng thống Pháp có một tâm thái hết sức vội vã. Ông thường đọc ngấu nghiến tin tức các loại của AFP trên di động, và đặc biệt là đọc hết các loại tin nhắn và thường trả lời. Hiện tại, François Hollande vẫn giữ nguyên số điện thoại trước kia, cho dù cơ quan an ninh yêu cầu bỏ. Số điện thoại ông dùng hàng chục năm này có rất nhiều người biết. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp có thêm một số điện thoại thứ hai khi dùng cho các vấn đề an ninh quốc phòng. Số này thì ngay cả các bộ trưởng cũng rất ít người biết được. mặc dù được theo dõi chặt, bệnh dịch Ebola vẫn gây tử vong hàng loạt ở miền Tây Châu Phi. Kể từ đầu mùa dịch năm nay, đã có 613 người chết trong số 982 người bị nhiễm virus. Ebola là căn bệnh truyền nhiễm duy nhất buộc phải công bố dịch dù chỉ có một người tử vong. Hiện tại không có thuốc đặc hiệu để trị căn bệnh này. Riêng tại Guinea, trung tâm dịch có 310 người chết trên tổng số 411 người nhiễm, chiếm 75%. Virus Ebola lây theo đường hô hấp, theo các chất dịch tiết ra từ cơ thể. Bệnh có khả năng xuất hiện từ 2 đến 21 ngày sau khi nhiễm virus. Tổ chức Y tế Thế giới đã có cuộc họp khẩn với các bộ trưởng y tế trong vùng. 12 nước đồng ý tạo điều kiện cho các hợp tác xuyên biên giới, điều chưa được thực hiện đủ cho đến nay.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa biên soạn với đề tài giàn khoan HD981, Việt Nam nên tránh rơi vào bẫy song phương và không kiện Trung Quốc. Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau hơn 2 tháng cho giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngoài Biển Đông, khuấy động quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội, ngày 15 tháng 7 vừa qua, Trung Quốc đã cho di chuyển giàn khoan về hướng đảo Hải Nam. Quyết định được Bắc Kinh loan báo một hôm sau đó đã làm cho tình hình bớt căng thẳng, nhưng cũng làm dấy lên nhiều câu hỏi về dụng tâm thực sự của Trung Quốc. Giới chuyên gia đều ghi nhận là việc Bắc Kinh gọi là cho rút giàn khoan diễn ra ít lâu sau khi Thượng viện Mỹ, trong một cử chỉ hiếm thấy, đã bỏ phiếu nhất trí thông qua một nghị quyết lên án hành vi khiêu khích của Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh trả lại nguyên trạng cho khu vực. Quyết định rút sớm hơn thời hạn dự trù ban đầu cũng được đưa ra một tháng trước hội nghị ngoại trưởng thường niên của khối ASEAN và các đối tác tại Miến Điện, đặc biệt là tại hội nghị của Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN, trong bối cảnh có tin là Mỹ sẽ nêu bật các hành động khiêu khích của Trung Quốc. Cụ thể đối với Việt Nam, việc Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng cũng diễn ra vào lúc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị hội nghị bàn về Biển Đông và cân nhắc khả năng kiện Trung Quốc ra trước quốc tế. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều chuyên gia phân tích về động thái hạ nhiệt của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Hôm nay, RFI xin giới thiệu nhận định của giáo sư Ngô Vĩnh Long, một nhà nghiên cứu kỳ cựu về Biển Đông tại Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ. Đối với giáo sư Long, tham vọng khống chế toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc không thay đổi và Việt Nam vẫn là đối tượng cần tấn công để thực hiện ý đồ đó. Theo giáo sư Long, quyết định rút giàn khoan nằm trong một âm mưu lôi kéo Việt Nam vào con đường đàm phán song phương để giải quyết căng thẳng do chính Bắc Kinh tạo ra, đồng thời thúc giục Việt Nam từ bỏ ý định kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về vấn đề Biển Đông. Đối với giáo sư Long, đấy là những cái bẫy mà Việt Nam không nên rơi vào nếu muốn bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Trong bài trả lời phỏng vấn RFI, sau khi phân tích các tuyên bố ngày 16 tháng 7 của phía Trung Quốc về việc cho di chuyển giàn khoan cũng như phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam, giáo sư Ngô Vĩnh Long đã ghi nhận như sau về mưu tính của Bắc Kinh.
Ngay từ đầu khi mà Trung Quốc cấm giàn khoan cách đảo Tử Tôn khoảng 18 dặm và nói là nó đang hoạt động trong vùng biển không có tranh chấp của quần đảo Hoàng Sa của Trung Quốc, thì cái lý do chính theo tôi nghĩ là lý do chính trị để uy hiếp Việt Nam, đặc biệt là giới cầm quyền Việt Nam, cũng như để dò xét phản ứng của các nước trong khu vực và trên thế giới. Nay động thái dịch chuyển giàn khoan của Trung Quốc cũng để thử xem phản ứng của Việt Nam và của các nước khác trên thế giới, đặc biệt là của Hoa Kỳ, như thế nào, để chúng ta mới vừa trích ông Hồng Lỗi là để Trung Quốc quyết định các bước tiếp theo. Nếu mà Trung Quốc thật sự rút giàn khoan về đảo Hải Nam thì tôi nghĩ cũng là để chứng minh là Trung Quốc đã hay là đang hạ nhiệt, nên Việt Nam không nên kiện Trung Quốc nữa mà nên đàm phán tay đôi với Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng cái việc này là việc dẫn dụ Việt Nam, dụ dỗ Việt Nam. Mà tôi cũng hơi lo là bởi vì ngày 16 tháng 7 thì tôi thấy là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, tức là ông Lê Hải Bình, cho biết rằng là Việt Nam mong muốn thông qua đàm phán hữu nghị để giải quyết các vấn đề tranh chấp bất đồng ở Biển Đông với Trung Quốc. Dĩ nhiên ông nói rằng là trên cơ sở luật pháp quốc tế, và ông cũng yêu cầu Trung Quốc là không đưa giàn khoan 981 quay trở lại. Nhưng mà nếu mà Trung Quốc không đưa cái giàn khoan 981 trở lại, mà Trung Quốc đưa 4-5 cái giàn khoan nhỏ khác vào, thì lúc đó Việt Nam sẽ làm gì? Cho nên tôi nghĩ rằng là đây là Trung Quốc đang thử thời cơ vấn đề Việt Nam phản ứng như thế nào. Mà nếu mà Việt Nam thật sự, hay là nếu Việt Nam muốn đàm phán song phương với Trung Quốc, thì việc này tôi nghĩ sẽ giúp cho Trung Quốc biện hộ rằng là tranh chấp ở Biển Đông chỉ liên quan đến hai nước, tức là Việt Nam và Trung Quốc mà thôi, và không có một nước nào khác được can dự. Và chúng ta đã biết là đặc biệt là Trung Quốc đã nhiều lần công khai nói thẳng với Hoa Kỳ là Hoa Kỳ không được xía vào việc nội bộ của các nước ở trong khu vực. Cho nên nếu mà Việt Nam mà cho thế giới biết hay là thế giới nghĩ rằng là Việt Nam muốn thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề thì cái việc này sẽ làm hỏng cẳng Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là trong vấn đề họ muốn đưa cái vấn đề căng thẳng ở Biển Đông ra diễn đàn an ninh khu vực của ASEAN, ARF tháng tới ở Myanmar.
Dạ, thưa giáo sư, về những cái mưu đồ mà của Trung Quốc sắp tới đây đó, thì giáo sư còn thấy những gì nữa?
Thì tôi thấy là ngoài cái chuyện nghĩa là làm hụt cẳng Mỹ, trong cái vấn đề Mỹ muốn gây sức ép Trung Quốc ở cái diễn đàn an ninh khu vực Myanmar tháng tới, thì Trung Quốc cũng là muốn Việt Nam mất sự ủng hộ của các nước khác ở trong khu vực nếu mà Việt Nam muốn đàm phán song phương với Trung Quốc, đặc biệt là việc chia rẽ cái quan hệ giữa Việt Nam với Phi Luật Tân. Ngoài ra phải nói rằng vừa qua cái thượng nghị viện của Mỹ là bỏ phiếu hoàn toàn, như là cả thượng viện nói rằng Trung Quốc không nên tiếp tục gây hấn và hy vọng rằng Trung Quốc đưa mọi việc trở về cái vị trí cũ, tức là trước thời điểm ngày 2 tháng 5 đó, thì Trung Quốc chuyển cái giàn khoan này để cũng như là bảo thượng viện là bây giờ nghĩa là Trung Quốc hạ nhiệt rồi thì các anh cũng không nên tiếp tục làm áp lực tôi. Mà cái này tôi nghĩ là rất là quan trọng, là như thế này, thượng viện ít khi mà bỏ phiếu 100% về vấn đề gì hết, mà lần này là bỏ phiếu 100% về vấn đề Biển Đông, về vấn đề Trung Quốc gây hấn ở trong khu vực Biển Đông, thì là một vấn đề có thể là hy hữu. Mà việc này là do cái công lao của không biết bao nhiêu người, bao nhiêu năm nay, bao nhiêu tháng vừa rồi làm áp lực thượng viện Mỹ. Mà bây giờ nếu mà thượng viện Mỹ mà thấy rằng là thôi là cũng không nên tiếp tục làm áp lực nữa, mà nếu mà thượng viện không làm áp lực nữa thì có thể là chính phủ Obama cũng không làm áp lực Trung Quốc nữa. Mà cái áp lực của Mỹ là áp lực quan trọng nhất, là bởi vì giữa Mỹ và Trung Quốc như chúng ta đã nói là có cái quan hệ kinh tế và những cái quan hệ chính trị rất là lớn. Mà nếu mà Mỹ mà nối tay thì Trung Quốc sẽ thấy rằng là có cớ lấn tới thêm, không những đối với Việt Nam mà đối với Mỹ. Cho nên tôi thấy rằng là đây là một giai đoạn rất là nguy hiểm trong cái vấn đề Việt Nam nên hành động như thế nào hay là không hành động như thế nào.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó thì bước đi sắp tới của Việt Nam có thể là gì? Việt Nam có thể rút ra được những cái bài học gì trong cái vụ giàn khoan đang diễn ra?
Cái bài học trước nhất đó là đối với Trung Quốc là mềm nắng, đáng buồn. Trung Quốc tỏ ra cái thái độ có vẻ buông như thế này là bởi vì trước hết đó là phản ứng của người dân Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc biết là cái phản ứng của các cái lãnh tụ ở trong nước Việt Nam như thế nào, nhưng mà Trung Quốc không ngờ là cái phản ứng của người dân Việt Nam nó mạnh như thế. Thì thành ra đó, Trung Quốc bây giờ muốn là hạ nhiệt chút xíu để cho các cái lãnh tụ Việt Nam, mà nhất là lãnh tụ Việt Nam có cái hướng đi về Trung Quốc là có một cái tiếng nói mạnh hơn. Bây giờ là họ đang có thể đang gọi là thế yếu. Mà ngoài ra đó thì chúng ta biết rằng Trung Quốc biết là Việt Nam sắp có cái hội nghị trung ương để bàn riêng về vấn đề tình hình Biển Đông và có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay là không. Thì Trung Quốc hạ nhiệt vấn đề này để cho chính phủ Việt Nam và hội nghị trung ương Việt Nam sẽ không bàn về cái chuyện kiện Trung Quốc nữa. Mà nếu mà như vậy á, thì nghĩa là Trung Quốc sẽ tiếp tục ép Việt Nam. Thành ra cái bài học á, là nếu mà Việt Nam mà im lặng hơn thì Trung Quốc sẽ đẩy tới hơn. Và nếu mà chính phủ Mỹ và quốc hội Mỹ và các nước khác như Nhật và Úc cũng thấy là mình thôi vấn đề tạm yên rồi, chúng ta để tạm yên như vậy, thì Trung Quốc trước sau gì cũng là quay trở lại và lần sau sẽ làm lớn hơn lần trước.
Dạ thưa giáo sư, gần đây có dư luận cho rằng là trong cái nội bộ giới lãnh đạo Việt Nam đó thì có một cái xu hướng đó là vẫn sợ Trung Quốc và muốn là Việt Nam nhượng bộ Trung Quốc. Và dẫn chứng được nêu lên là cái vấn đề kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế từ trước tới nay đó đã được bàn từ nhiều năm nay. Nhưng mà cho tới nay đó thì Việt Nam vẫn không dám làm, là do cái thành phần mà tạm gọi là thân Trung Quốc đó nó vẫn mạnh ở trong cái giới lãnh đạo Việt Nam. Một cái yếu tố thứ hai người ta ghi nhận đó là về Quốc hội Việt Nam chẳng hạn vừa qua đó, thì rõ ràng là Trung Quốc họ làm dữ dằn như thế, mà Quốc hội Việt Nam thì cũng không đưa ra được một cái bản tuyên bố riêng biệt về Biển Đông. Mà bản tuyên bố đó nó lại còn nhẹ hơn một cái nghị quyết về Biển Đông mà Quốc hội Việt Nam cũng không ra được. Thì dư luận mà cho rằng là cái thành phần mà thân Trung Quốc ở Việt Nam họ đang ngăn chặn cái giải quyết mà cái vụ Biển Đông mà theo cái đường hướng đúng đó. Giáo sư thấy cái nhận định đó có đúng hay không?
Tôi nghĩ là cái nhận định đó đúng, nhưng mà tôi nghĩ là như thế này. Trước hết thì chúng ta mới vừa nói là cái vấn đề cấm giàn khoan của Trung Quốc trong cái lãnh hải của Việt Nam, trong thềm lục địa của Việt Nam là một cái chính sách uy hiếp Việt Nam như tôi đã nói, mà đặc biệt là giới cầm quyền Việt Nam. Tức là đặc và giới cầm quyền Việt Nam, đặc biệt là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tôi biết thì Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam chia ra 3 nhóm. Nhóm đông thì nghĩa là nghiêng về Trung Quốc, một nhóm thì nghĩa là ở giữa, không phải là trung lập nhưng mà không có biết là nghiêng về hướng nào, và một số ít hơn thì là muốn kiện Trung Quốc. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái vấn đề cấm giàn khoan vào đó để xem thử coi là phản ứng của những người trong Bộ Chính trị như thế nào. Và thứ hai nữa thì như anh nói, hội ở Việt Nam, Quốc hội Việt Nam là do Đảng Cộng sản Việt Nam điều khiển. Mà cái Quốc hội Việt Nam không dám đưa ra một cái tuyên bố gì cụ thể. Như vậy thì rõ ràng là thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Bộ Chính trị Việt Nam, là không muốn có một cái chính sách đàng hoàng để kiện Trung Quốc. Đó là trong lúc cái tình hình đang căng thẳng. Và bây giờ nếu mà Trung Quốc đang hạ nhiệt và làm giảm cái sự căng thẳng đi, thì có thể rằng là Việt Nam sẽ không quyết định để kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài theo phụ lục 7 của UNCLOS. Chung với luật phi luật tên là riêng lẻ, như chúng ta đã nói. Mà nếu mà như vậy thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam không những mất cái sự ủng hộ của dân chúng trong nước, mà cũng sẽ mất cái sự ủng hộ của các nước trong khu vực hay của nhân dân trên thế giới. Thì việc này sẽ làm suy yếu các lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng, và làm suy yếu nhà cầm quyền hay là nhà nước Việt Nam nói chung. Và nếu mà như vậy thì Trung Quốc thấy là Trung Quốc đã kéo Việt Nam thêm vào cái quỹ đạo của Trung Quốc. Nếu mà mọi người nghĩ rằng Việt Nam đã bị Trung Quốc kéo sâu thêm vào quỹ đạo của Trung Quốc thì là có thể nghe là họ sẽ từ bỏ Việt Nam, và có thể là họ sẽ đi đêm với Trung Quốc, nói rằng thôi bây giờ nếu mà như vậy thì Trung Quốc với Việt Nam chơi với nhau đi, rồi mấy nước khác là họ sẽ có một cái sự dàn xếp khác để bảo vệ cái an ninh trên biển. Và như vậy thì Việt Nam mất cả trời lẫn chị, và không có cơ hội để bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam mà cũng không có cơ hội để mà giành lại Hoàng Sa và Trường Sa nữa. Cho nên đây là cái giây phút rất là quan trọng mà Việt Nam phải tiến tới. Như chúng ta đã nói nhiều lần là những vấn đề kiểm Trung Quốc không phải là vấn đề luật pháp thắng hay là thua. Vấn đề kiện Trung Quốc là vấn đề vận động chính trị. Mà nếu mà chúng ta mà không kiện Trung Quốc thì rõ ràng là chúng ta đây, tức là Việt Nam, đã chứng minh cho thế giới là Việt Nam nghĩa là chịu thua Trung Quốc. Mà nếu như vậy thì các nước khác họ phải có suy nghĩ lại và có chính sách riêng của họ chứ. Là đặc biệt là ở Mỹ. Bởi vì chỉ trong 2 năm nữa là chính quyền Obama sẽ đi và tháng 11 tới sẽ có cuộc bầu cử lớn ở Mỹ. Và nếu như vậy thì những cái người mà đã từ lâu nay hoạt động để mà làm áp lực các cái thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ Mỹ thì trong mấy tháng tới họ sẽ không làm được nữa, là bởi vì các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ nói anh lên lãi nhãi hoài, chúng tôi đã nghĩa là thông qua 2 cái nghị quyết ở Hạ viện và đặc biệt là ở Thượng viện 100% rồi, mà nước Việt Nam có làm gì đâu, nó có ảnh hưởng gì đâu, chúng tôi tại sao phải tiếp tục làm chuyện này nữa, thôi phải anh định nói chuyện này nữa đi. Mà nếu như vậy thì không những là Việt Nam nghĩa là làm mất cơ hội đối với Mỹ mà làm hỏng cảnh biết bao nhiêu người, trong đó có cả người Việt Nam ở Mỹ chẳng hạn, đã bao nhiêu năm nay cực lực đi làm lobby, đi làm áp lực, đi giải thích cho các cái nhà chính trị của Mỹ là tại sao phải ủng hộ Việt Nam, tại sao phải ủng hộ các nước trong khu vực để bảo vệ an ninh chung của các nước trong khu vực và của thế giới. Mà nếu mà như vậy thì đúng là những cái hoạt động của bao nhiêu người trong bao nhiêu năm nay thì chỉ là công giả tràng mà thôi. Và nếu như vậy thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái vấn đề đáng buồn cho đất nước.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí kinh tế với đề tài khối BRICS làm thay đổi trật tự tài chính quốc tế, Thanh Hà biên soạn. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin kết thúc tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc L'Enfant et le cerf-volant do ca sĩ Jean-Louis Aubert trình bày.
RFI, les voix du monde.
Le soir descend, porteur de paix et d'amertume. Le sang bat dans les veines, au rythme ralenti de la fin de journée. Les corps sont abrutis, demain matin le ciel se couvrira de brume. Calme et cuivré circule entre les corps qui se recouvrent d'huile et sourient à la mort, programmés dans leurs gènes et dans leurs habitudes. Solitude, le soir s'immobilise, le cerf-volant retombe, l'enfant est devant lui, il contemple la tombe, dans les bâtons brisés, les restes de voilure, dans la parfaite indifférence de la nature. L'enfant fixe le sol et son âme s'épure. Il faudrait un grand vent qui disperse le sable, l'océan.